con chan hoa giúp nuôi hôn tình yêu
để từng ngày rồi con nhau hôn lên giữa bao vui buồn
đổi thay thăng trầm luôn trầm yêu.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế gian mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Công giáo Việt Nam ở Việt Nam cũng như là những anh chị em Việt Nam Cộng đoàn Công giáo ở hải ngoại hân hoan mừng kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Trong niềm hân hoan ấy, chúng ta cùng tung hô chúc mừng và một tràng pháo tay để chúng ta mừng ngày lễ này thật to, thật lớn. Thưa anh chị em và thưa các bạn, thưa các bạn, chúng ta thấy rằng khi mình mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, mình hát những bài hát phấn khởi lắm. Đây bài ca ngàn trùng, rồi cho đầu rơi máu chảy, rồi thì từng đoàn người anh dũng tiến ra pháp trường. Giờ xin hỏi có bạn nào muốn tử đạo không giơ tay? Có bạn nào muốn tử đạo không giơ tay? Mình vừa hát to lắm mà bây giờ hỏi câu muốn tử đạo không giơ tay, không thấy ai giơ tay là thế nào? Các bạn nào muốn tử đạo không? Hả? Mỗi một bạn này chỉ sợ nó bắt. Các bạn nào muốn tử đạo không giơ tay lên đây coi. Mạnh dạn rồi, mời anh, mời lên đi. Đó, tử đạo thì lên đấy. Rồi, nó đỏ lên đây rồi, xin mời hai anh. Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô hai thánh tử đạo này. Đây là hai thánh tử đạo. Rồi, xin bạn cho biết tên bạn là gì và ở đâu tới.
Thì cha con là Vũ Văn Tuấn. Cha con là sứ Tân Thành.
Sứ Tân Thành, còn bạn?
Dạ, con tên là Nguyễn Hoàng Thiên Vũ, con ở sứ Bình Thuận.
Ở sứ Bình Thuận, ở Bình Hưng Hòa đó phải không? Rồi. Bây giờ giữa hai anh này, tôi cho các bạn thấy, các bạn thử trả lời câu hỏi coi là sự khác biệt thế nào giữa một vị thánh tử đạo và một anh hùng liệt sĩ, giống nhau và khác nhau thế nào. Tôi giả dụ đây là thánh tử đạo đi, tại vì ông này đạo mạo quá, còn ông này máu me đỏ, rồi cho làm anh hùng liệt sĩ đi, rồi chưa? Thế thì các bạn phân biệt và nói ra cái điểm nào giống nhau và khác nhau thế nào giữa anh hùng tử đạo và anh hùng liệt sĩ, giống và khác nhau ở chỗ nào? Sao thánh tử đạo này nói cái điểm giống nhau ở chỗ nào?
Thế cha, anh hùng liệt sĩ là do thế gian nó phong cho. Còn thế cha là bên các thánh tử đạo là do Thiên Chúa và đại diện cho giáo hội phong cho những vì những cái mục tiêu là hy sinh vì những điều tốt đẹp về tôn giáo.
Còn bạn, theo bạn, đây là một ý kiến, tôi chưa nói đúng sai như thế nào, nhưng mà theo anh thì là liệt sĩ là do người thế gian phong cho, còn tử đạo là do giáo hội, do Thiên Chúa phong cho. Còn bạn, bạn thấy cái sự khác biệt thế nào giữa bạn và anh này? Đây là anh hùng liệt sĩ, còn đây là anh hùng tử đạo, khác nhau thế nào?
Dạ thưa cha, thì theo con nghĩ thì anh hùng tử đạo hay là anh hùng liệt sĩ thì đều đáng kính như nhau. vì họ đều hy sinh vì một mục đích nào đó, và cái mục đích đó đều là đáng quý. Nhưng ở đây anh hùng tử đạo là những con người tử vì đạo, vì đạo Thiên Chúa mà đã hy sinh.
Dạ, xong rồi tao hóa tay như thế anh chị em. Rồi, bây giờ tôi xin mời hai bạn tình nguyện lên đây làm quân lý hình rồi, làm người đi bắt đạo á. Đấy, anh áo xanh to con tốt tướng lên đây dùm tôi đây. Đấy, 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 đấy. Rồi hai anh to con tốt tướng nào đâu lên đây để bắt đạo dùm tôi cái coi nào. Đấy, đấy, đấy. Lên đây. Anh đâu cứ nhìn ai nữa. Đó, đi nè. Đi bắt đạo rồi, thêm một ông nữa. Ông này nữa. Lên bắt đạo lại lên. Đó, đó đó. Ông này nè, ngầu ngầu này nè, lên đây. Mẹ làm quân rữ mà có gì đâu mà sợ rồi. Rồi, bây giờ hai bạn đây là đi làm cách mạng và bị bắt trói lại. Ông trói nó lại, được chưa? Anh này là đi có bỏ đạo không?
Dứt khoát là không chứ.
Trói nó lại. Rồi, thằng này làm được đấy. Thế thì bây giờ các bạn nhận thấy là cả hai anh hùng đều có một lý tưởng, đúng không ạ? Anh này là vì nước, vì dân, vì độc lập tự do, chiến đấu để giành lấy tự do, phải không ạ? Đúng không? Rồi anh bị ai bắt?
Dạ bị lính nó bắt.
Lính nó bắt. Bị quân thù nó bắt. Lính cái đâu có bắt anh. Anh chống người ta mới bắt anh, tức là bị quân thù bắt, đúng không? Thì vì anh chống lại những người mà đàn áp anh đi làm cách mạng mà giành lấy độc lập tự do, bị bắt. Rồi ông này cũng bị bắt, cũng có một cái lý tưởng là theo Chúa Giêsu, và nó nói bỏ đạo không?
Thì cha dứt khoát là không.
Dứt khoát sao mày bỏ tay ra? Rồi, thì thưa anh chị em, giống nhau ở cái điểm là cả hai đều dứt khoát là không khuất phục, đúng không ạ? Anh này ví dụ nói đầu hàng và đi theo kẻ thù, có theo không?
Thưa không.
Mà không theo tôi giết.
Giết cái bạn giết.
Chúng ta thấy hai cái điểm giống nhau là anh hùng liệt sĩ, anh hùng liệt sĩ và anh hùng tử đạo đều có một lý tưởng, đều có một sự can đảm, đều dứt khoát là không khuất phục sức mạnh. Ở đây là kẻ thù. Ở đây có phải là kẻ thù cái người bắt anh này, ông Thánh Tử Đạo ơi, cái người mà đang sói tay ông á, có phải là kẻ thù của ông không?
Thì cha con không cho là kẻ thù.
Thấy sự khác nhau hay chưa? Các bạn thấy sự khác nhau chưa? Đây dứt khoát là kẻ thù. Nói bắt, không thù bắt làm chi? Đúng không ạ? Còn đây có thù, anh có thù oán gì ông này không?
Thì cha không.
Ông này có thù oán gì anh không?
Dạ không.
Không. Nhưng mà vì lệnh vua ra lệnh là những người theo đạo phải bắt, cho nên khác nhau ở một cái điểm, đó là đối với anh hùng tử đạo, các thánh tử đạo thì không coi những người bắt mình và giết mình là kẻ thù. Ngược lại, anh hùng liệt sĩ luôn luôn mang trong mình một cái mối hận thù kẻ thù này. Bây giờ giả dụ anh mà được bứt cái sức này, anh mà giải phóng, thì anh sẽ làm gì cái thằng mà nó đã bắt anh, đánh đập anh, đã giết anh, tính giết anh sẽ làm gì nó?
Thì kẻ con giết nó.
Còn anh, nếu này được lắm à. Còn nếu anh bây giờ họ không có bắt anh nữa, đánh đập xong rồi và anh thoát được rồi, anh có đi tìm giết cái người mà đã đánh đập và bắt anh không?
Thì cha con không nghĩ để làm gì. Nhưng mà nếu con không làm cho họ nhận ra những cái việc sai trái của họ thì con vẫn chưa thoải mái.
Khác nhau ở cái chỗ là ở nơi người anh hùng liệt sĩ này lòng đầy là hận thù và giết họ, đúng không? Giết không?
Giết tại chỗ.
Mà tử đạo gì mới mồ hôi ra đã không chịu nổi rồi mà đòi tử đạo. thấy này nó lì vậy các bạn thấy không, nó đứng yên nó là ông này tí ra mồ hôi nữa phải lo lau rồi này kêu nóng đấy chứ, vậy mà đòi mà tử đạo có còn đánh anh nó bỏ đói anh cơ mà. Thế thì trong lòng các thánh tử đạo không hề nuôi sự căm thù, lòng chỉ đầy yêu thương và tha thứ. Khác nhau nó nằm ở cái chỗ đó, khác nhau ở cái chỗ là những người theo Đức Giêsu Kitô lý tưởng là tình yêu, dám chết cho người mình yêu và yêu thương cả kẻ thù của mình. Cho nên các thánh tử đạo Việt Nam lòng hân hoan vui mừng ra pháp trường và sẵn sàng cúi xuống pop và vẫn vui cười, vẫn hân hoan chứ không nuôi sự hận thù căm ghét. Còn anh này đưa ra pháp trường cái súng, nhớ đến bắn nó, súng súng này như vậy với lại súng kê vào màng tang chẳng hạn, thì ánh mắt chúng ta thấy hai cái ánh mắt của những người mà gọi là anh hùng liệt sĩ ở ngoài thế gian này rực lên hận thù. Còn ánh mắt của anh hùng tử đạo các thánh là hằn lên, không có hằn lên hận thù, nhưng mà luôn luôn chan chứa một tình yêu và tha thứ. Đấy là tử đạo đấy thưa anh chị em. Nó khác nhau, nó nằm căn bản ở chỗ đó. Còn nếu không ta cứ ca tụng là cho đầu rơi máu chảy, xiềng xích lòi tói. Hai ông này cũng xiềng xích lòi tói, cũng đầu rơi máu chảy, cũng tra tấn, cũng đánh đập, cũng bỏ đói, cũng chết khát. Hai bên đều đau khổ như nhau, đều có một lý tưởng như nhau và có cái lòng can đảm như nhau, không có khuất phục. Thế thì khác nhau ở cái chỗ nào? Nếu mà không nhận ra cái điều ấy, coi chừng ta cứ ca tụng đầu rơi máu chảy rồi xiềng xích lòi tói mà quên cái căn bản là nằm ở trong trái tim, ở trong tình yêu thương, có tình yêu thương hay không có tình yêu thương, có sự tha thứ hay là đầy sự hận thù. Khác nhau là ở chỗ đó. Nào, 1, 2, 3, chém đầu hai ông rồi đưa ông đem đi chôn. Bụp. Đem đi chôn. Bắn luôn. Đem đi chôn. Rồi, chúng ta cho chồng thầy cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì cho mình, nếu mà không nắm vững cái đó, thì ta dễ bị ảo tưởng. Ảo tưởng là các thánh tử đạo Việt Nam là những anh hùng cái thế. Có anh hùng không? Có can trường không? Thưa không. Thánh Phaolô nói chúng tôi mang trong mình ơn thánh như là cái bình sành, nó dễ vỡ lắm. Ơn thánh chứa trong tôi như cái bình sành, tôi mong manh, tôi mỏng giòn, tôi yếu đuối, tôi dễ vỡ lắm. Nếu mà không có ơn thánh của Chúa, nếu mà không có Chúa Thánh Thần, thì các thánh tử đạo chắc chắn là những người cũng như chúng ta, chưa đánh đã khai, phải không? Chưa bắt bỏ đạo đã bỏ rồi. Bây giờ anh chị em thấy người ta có bắt anh chị em phải là bỏ đạo không? Không. Người ta có cấm anh chị em đi lễ không? Không. Mà ta đã bỏ lễ rồi, đúng không? Rõ ràng. Có ai cấm đâu nào mà tự mình đã cấm mình, tự mình đã bỏ đạo rồi, chứ có phải là tù đầy rồi gông cùng xiềng xích đâu. Thế thì các thánh tử đạo mà làm được cái chuyện đấy thì không phải là anh hùng cái thế, không phải là người mà không biết sợ, không phải là người không biết đau, không phải là người mà cứ can trường đứng lên như thế này, không đâu ạ. Các thánh nhận rằng yếu đuối mỏng giòn lắm, như thánh Phaolô nói, nhưng mà ơn Chúa đủ cho tôi, tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Điều mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, các bạn nghe thấy Chúa nói với chúng ta, bạn nghe lại, đó là gì? Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúng ta đi theo Đức Giêsu Kitô, mình là con người yếu đuối mỏng giòn, trước thập giá Đức Giêsu cũng run rẩy,
Lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Chúa Giêsu cũng run rẩy sợ hãi trước cái thập giá vậy, trước đau khổ vậy. Và khi mà Ngài vào trong vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện, linh hồn Thầy buồn đến chết đi được. Sợ lắm, lạy cha xin cất chén đắng này cho khỏi con. Thì các thánh tử đạo cũng vậy, và chúng ta ngày hôm nay cũng thế thôi. Nhưng mà điều cuối cùng mà Đức Giêsu làm đó là gì? Đừng theo như ý, một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Cái điểm căn bản là nằm ở cái chỗ đó, là với ý của mình, với ý của tôi, ý của bạn, thì chúng ta chẳng ai dạy mất mạng sống làm cái gì. Ý của ta là muốn dễ dãi, muốn thoải mái, muốn hưởng thụ, muốn được người ta chiều chuộng, muốn được người ta phục vụ, muốn được người ta chăm sóc, muốn mọi cái về phía mình. Đó là ý mình. Và không ai dám ngu gì mà mất mạng sống mình, mà cũng chẳng ai muốn vác thập giá làm gì cả. Đó là ý của mình. Đức Giêsu trong thân phận con người, Ngài cũng phải chiến đấu với cái ý của mình và ý của Thiên Chúa như vậy. Mà Đức Giêsu dám liều để thi hành thánh ý của Cha, dù rằng thế nào đi nữa cũng thi hành thánh ý của Cha. Và Đức Giêsu đã liều mất mạng sống mình. Kinh Thánh nói phận là phận một vị Thiên Chúa, mà không giành lấy cho mình chức vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà hủy mình ra không, mặc lấy thân phận tôi đòi, và chết, chết trên cây thập giá. Chính vì thế mà Thiên Chúa suy tôn Ngài lên trên hết mọi loài tạo vật, để khi nghe danh hiệu Giêsu, mọi gối phải bái quỳ và mọi miệng lưỡi phải tung hô rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đức Giêsu đã liều mất mạng sống thì sẽ được sự sống ấy. Và Ngài mời gọi chúng ta cũng như các thánh tử đạo Việt Nam dám liều mất mạng sống vì Chúa, vì tin mừng. Như là Phaolô trong bài đọc 2, Phaolô nói rõ: vì tin mừng này mà tôi bị xiềng xích, vì rao giảng tin mừng mà tôi bị tù đầy, bị đòn vọt, bị bao nhiêu cái thiệt và thân. Nhưng tin mừng của Chúa đâu có bị xiềng xích. Người ta có thể bắt các thánh tử đạo Việt Nam đánh đòn tù đầy, nhưng mà không thể nào giam cái tin mừng ấy trong nhà tù được. Và chính khi các thánh tử đạo chịu đau khổ, chịu hạn chế mọi thứ, thì là lúc mà các ngài làm cho tin mừng ấy được lan tỏa ra nhiều hơn nữa. Ngày hôm nay các bạn cũng thế, thưa các bạn. Mỗi người chúng ta đang là trong thế đu đưa, mình bị giằng co giữa một bên là lời lãi cả và thế gian, một bên là thiệt mất linh hồn. Các bạn thấy không ạ? Thế gian thì nó trước mắt các bạn, bạn nhìn thấy được, bạn cầm lấy nó được, bạn ngửi lấy nó được, bạn ôm lấy nó được. Cái thế gian này, cái sự sống đời đời, cái hạnh phúc thiên đàng, các bạn thấy nó không có nằm ở trong tầm tay của các bạn mà có thể nhìn ngắm được. Bạn thấy rõ không? Cho nên các bạn luôn luôn bị chiến đấu giữa hai cái. Một bên là sự sống đời này, một bên là sự sống đời sau. Một bên là những cái vật chất, một bên là đời sống thiêng liêng. Một bên là đời sống thể lý với tất cả những cái ham muốn của thể xác mình. Một bên là đời sống tâm linh. Một bên là cuộc sống tạm đời này với cái hạnh phúc mà ta có thể nhìn thấy qua những cái biểu hiện về của cải, nhà cửa, vợ đẹp, con khôn, vân vân. Một bên là cái hạnh phúc thiên đàng, một bên là cái sự bình an, cái sự hạnh phúc mà sâu thẳm. Đức Giêsu nói rằng thế gian không ban tặng được cái sự bình an ấy, cái hạnh phúc ấy. Nó ở cái chỗ là dám bỏ mình, vác thập giá mà đi theo Chúa. Nghe nó khó lắm phải không thưa các bạn? Nghe khó lắm. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi các bạn tự mình định đoạt cái cuộc sống của mình đi. Tự các bạn quyết định cái vận mạng của các bạn đi. Các thánh tử đạo đã
quyết định vận mạng của mình, đó là thà chết vẫn không bỏ đạo. Ngày hôm nay các bạn được mời gọi là sống đạo, chứ không phải là các bạn phải tử đạo. Mà các bạn sống đạo như vậy là các bạn tử đạo. Các bạn sống đạo khi các bạn lựa chọn giữa tốt và xấu. Các bạn lựa chọn tốt hay xấu? Bạn lựa chọn đi. Các bạn lựa chọn giữa tốt và xấu, các bạn lựa chọn xấu hay tốt? To lên, không dám lựa chọn rồi. Không dám lựa chọn à? Mạnh mẽ lên thử coi. Giữa tốt và xấu các bạn lựa chọn xấu hay tốt? Tốt. Giữa thiện và ác các bạn lựa chọn ác hay thiện? Giữa cái việc hy sinh, chia sẻ và ích kỷ, các bạn lựa chọn chia sẻ hay ích kỷ? Chia sẻ. Và khi các bạn biết rằng mình lựa chọn giữa yêu thương và hận thù, các bạn lựa chọn yêu thương hay hận thù? Các bạn lựa chọn giữa tha thứ và ganh tị, bạn lựa chọn tha thứ hay ganh tị? Những cái lựa chọn ấy là tử đạo hàng ngày đấy thưa các bạn. Tử đạo hàng ngày đấy. Khi mà tôi chấp nhận thiệt thân của tôi để tôi chia sẻ cho người khác, đó là tử đạo. Khi mà tôi chấp nhận bớt tự ái đi, bớt ganh tị đi, bớt ganh tức đi, để tôi biết tha thứ, biết nhường nhịn cho người khác, đó là tử đạo. Đó là vác thập giá. Đó là mất mạng sống. Không ai bắn các bạn thùng, bạn chết. Có nhiều bạn bảo thưa cha, bây giờ con chỉ mong muốn được tử vi đạo. Bảo sao? Con cầu cho nó cấm đạo. Rồi sao? Rồi con ra giữa ngã tư Bảy Hiền, con giơ cái đầu ra bảo tao có đạo, rồi bắn cái phùng, chết lên thiên đàng. Dễ không? Dễ không? Nói thì dễ, nhưng mà nó chưa đánh thì bạn đã khai rồi. Chưa cấm thì bạn đã tự mình cấm rồi. Bạn chỉ cần hy sinh một điếu thuốc thôi, một ly cà phê đã thấy là khó rồi. Bảo bạn hiên ngang ra ngã tư Bảy Hiền cho nó chặt đầu bạn, sợ nó mới tới nó sờ cái cổ bạn, bảo thôi có gì lấy hết đi, thôi chúa mẹ gì đó lấy luôn đi rồi tha cho em về. Đúng không thưa các bạn? Tại vì nếu các bạn không tập tử đạo trong những việc nhỏ mọn hàng ngày, việc nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những cái hy sinh nhỏ bé của các bạn, những cái bỏ mình đi nhỏ bé của các bạn, làm sao mà làm được cái việc lớn là dám bỏ mạng sống mình được thưa các bạn? Tôi đọc cho các bạn nghe những chứng nhân ngày hôm nay họ đã tuyên xưng niềm tin của họ như thế nào, họ đã tin vào Chúa như thế nào và họ đã được ơn như thế nào. Mời các bạn lắng nghe những chứng nhân sau đây. Kính chào cha Long, con xin được giấu tên. Hôm nay con viết thư này kính mong cha đọc dùm con để làm chứng cho lòng thương xót Chúa về những lành Chúa ban xuống cho gia đình con. Đặc biệt là chú bên chồng con đã được ơn Chúa chữa lành. Nhờ vào lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, ngày 4 tháng 10, chúng con được tin là chú bị tai biến và chảy máu não. Chú ở ngoài Hà Nội, bác sĩ nói chỉ còn một phần sống và 9 phần là chết. Con đã nhắn tin nhờ cha cầu nguyện và cha đã nhận lời. Con mừng lắm khi nhận được tin cha nhắn lại là hãy an tâm cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Cha ơi, bây giờ thì sức khỏe của chú con đã dần bình phục rồi. Còn một ơn lành nữa mà bản thân con nhận được. 2 tháng trước, con bị mổ vì chửa ngoài dạ con. Con lo lắng lắm vì năm 2006 con đã bị một lần rồi. Ơn Chúa ban con đã có một bé gái được 5 tuổi và muốn sinh cháu thứ hai thì bị như vậy, cho nên con hoang mang và lo sợ lắm vì bị chửa ngoài dạ con. Con xin với Chúa cho con có thai được khỏe mạnh. Con sẽ làm việc bác ái và sợi dây con đang đeo mà khó khăn lắm con mới mua được vì kinh tế gia đình con không khá giả gì. Con mới nghĩ vậy thì sợi dây chuyền của con bị đứt vào đúng ngày thứ 5 mà không phải ngày nào khác. Con nghĩ là Chúa nói với con, việc gì tốt thì hãy làm ngay đi, kẻo không thì lại thành con ma nhà họ Hứa. Cho nên con gỡ sợi dây chuyền đứt ấy và trao cho cha để cha bán đi làm việc bác ái. Kính mong cha nhận vì đây là tấm lòng của con, dù sợi dây chuyền đã đứt mà lòng con cũng đứt vì phải dứt nó ra, con cũng buồn lắm. Xin cha đón nhận tấm lòng đau đứt của con. Thế các bạn, đó là tử đạo. Dứt cái dây chuyền ra, dây chuyền nó bị đứt rồi mình dứt nó ra, dứt ra khỏi cái lòng của mình, khó lắm. đồng tiền nó liền với khúc ruột, mà rứt nó ra là cái ruột nó đau xót lắm. Mà đó là từ đạo, thưa các bạn. Ai cũng muốn là mình giữ lại nó cho mình, để mình trang sức, để mình làm le, để mình khoe với mọi người. Mà mình rứt nó ra để mình chia sẻ cho những người anh em khó khăn hơn, cả là một vấn đề không đơn giản tí nào. Đó là từ đạo. Các bạn nghe lá thư khác. Kính thưa cha, con tên là Teresa. Con xin gửi cha số tiền 500.000 đồng để cha giúp đỡ các bạn nghèo và những người khó khăn hơn con. Đây là số tiền con lãnh học bổng và lãnh thưởng năm học vừa qua. Số tiền là 2.000.000 đồng. Kính xin cha và cộng đoàn cùng con tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành người đã ban xuống trên con và gia đình. Bản thân con chưa làm được gì, nhưng nhờ ơn Chúa mọi sự trở nên tốt đẹp. Hiện nay con đang bị bệnh. Căn bệnh này không nguy hiểm lắm, nhưng phải chữa trị lâu dài. Xin cha cộng đoàn cầu nguyện để con luôn vững tin vào Chúa, sống vui tươi và lạc quan hơn. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Teresa bé nhỏ. Thưa anh chị em, mình được thưởng 2.000.000. Chúng ta có quyền dắt bạn đi ăn chứ, phải không? Chúng ta có quyền mua đồ cho mình chứ. Mà giết ra được 1/4 là 500.000 để chia sẻ cho những người nghèo, trong khi mình cũng đang đau ốm, mình cũng đang cần tiền, mình cũng đang cần cái số tiền đó cho việc học hành của mình, không đơn giản tí nào. Mà bạn dám giết nó ra, đó là tử đạo. Và đó là sống đạo. Dùng chữ sống đạo thì nó tích cực hơn. Nghe tử đạo, bạn nghĩ đến cái chết sợ quá. Mà khi bạn sống đạo như thế là bạn tử đạo. Các bạn lập lại giùm tôi. Sống đạo là, to lên, sống đạo là, mà tử đạo tức là phải sống đạo. Bây giờ các bạn vỗ vai người bên phải nói sống đạo, vỗ vai người bên trái nói tử đạo giùm tôi. Mời các bạn đứng lên giùm. Rồi mời các bạn đứng lên giùm. Bạn vỗ vai giùm người bên phải nói là sống đạo, người bên trái là bạn tử đạo giùm tôi nha. Khi tôi nói sống đạo thì vỗ vai người bên phải sống đạo. Khi các bạn sống đạo là các bạn tử đạo là bên trái, quên rồi đấy chưa, một tí mà đã quên rồi. Khi các bạn tử đạo là các bạn, và khi các bạn sống đạo là các bạn ông này không sống đạo cũng không tử đạo, ông cứ khoanh tay vào thôi à. Làm lại mạnh dạn lên thưa các bạn. Khi chúng ta sống đạo là chúng ta, và khi tử đạo có nghĩa là mình phải sống đạo. Mà sống đạo là gì? Là sống yêu thương, là sống chia sẻ, là biết quan tâm, là biết nghĩ đến người khác. Ước mong gì ngày lễ khánh tử đạo Việt Nam qua đi, nhưng dòng máu tử đạo vẫn còn thấm trong trái tim của các bạn, trong con người của các bạn, để các bạn đi đâu, các bạn làm gì, các bạn cũng trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa, chứng nhân của một Thiên Chúa biết yêu thương con người, biết quan tâm đến con người, biết chia sẻ với con người và biết tha thứ cho con người.